This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với chương trình Kinh tế Thị trường công trong ngày hôm nay cùng với Tiến Dũng đang có mặt trên đường lại. Và Tiến xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba hôm nay. Bạn có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Hoàng Tính. Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là khỏe, nhưng mà nóng, ráng chịu đựng thêm tuần nóng nữa. Tuần sau nó hơi nguội nguội chút xíu nha.
Ừ, đúng rồi đó, tuần sau cũng nguội nguội chút đó. Sao, có gì mới không anh?
Cũng bình thường, bạn hiền. Còn bạn thì sao, có gì mới mẻ không?
Mới thì đây, sắp sửa nói đây.
Rồi, mời bạn. Hai,
ba. Well, cảm ơn Hoàng Tính. Dũng thấy thị trường khoán ngày hôm nay nó cũng giống như ngày trước đây Dũng nói, vì là sáng nay Dũng cũng coi, cũng tham khảo, cũng coi những công ty nhỏ lớn. Thì Dũng thấy thị trường khoán ngày hôm nay nó cũng không phải là màu xanh nữa, nó là màu đỏ tiếp tục nha. Có một vài cái mà điểm để ý ở đây, thứ hạn như là Macy, thì họ, cái earning của họ, nó beat luôn cả cái estimate, tức là nó nhiều hơn những gì trông đợi. Nhưng khi mà coi lại thì nó đang wow. Macy nó bán đồ nhiều vì trong cái mùa học sinh đi học trở lại, rồi họ bán những cái đồ cũ họ sale hết luôn, tức là họ mở cửa thả cửa là bán sale hết, thì cái doanh thu của họ nó tăng lên. Nhưng mà sau đó rồi chắc chắn từ đến cuối năm thì nó không có được như vậy, và nó cũng loại ra khỏi cái vòng gọi là lạc quan. Rồi chỉ có một trong những cái công ty về technology là Nvidia. Nvidia tôi biết là một trong những công ty mà gọi là nó lên mà lên không có chiều hướng đi xuống luôn, bởi vì nó là một công ty về công nghệ trí thông minh nhân tạo, nên nó cũng còn rất là gọi là rất là tốt. Nếu mà nói về niềm tin của thị trường chứng khoán thì thấy rằng tất cả mọi thứ đều đối với tiêu dùng là zero now hiện tại bây giờ. Bởi vì là vẫn còn trading thì good luck, tại vì tất cả mọi thứ đều nó ôm vào cái value. Thì ông xin đưa một cái thí dụ cụ thể cho chúng ta thể hiểu như thế này. Điển hình như ông lấy luôn cả cái công ty VinFast để đưa quý vị. Thật sự ra mình rất là hãnh diện khi một cái công ty mà gọi là sản xuất sản phẩm từ Việt Nam, mình cho là Việt Nam đi, thí dụ như vậy, rồi bây giờ lên sàn chứng khoán luôn nữa. Nhưng mà tất cả mọi thứ, coi kỹ lại cái back end hay là coi cái portfolio của nó, hoàn toàn overvalued. Tổng cái số lượng xe VinFast mà chạy được trên đoạn đường, trên đường hiện tại bây giờ là trên 20.000 chiếc, tính luôn cả Việt Nam và các quốc gia khác. Hoa Kỳ chỉ 100 mấy chục chiếc thôi, các quý vị, nhập qua trên gần 1.000 chiếc mà đã gửi về rồi, 990 chiếc hay gì đó thì đã gửi về, bởi vì cái nó gọi là tiếng Mỹ, họ viết rất rõ là send back to the sender. Ok, bởi vì nó không có được qualify, cái chất lượng của nó không được chạy Hoa Kỳ, không đủ chất lượng. Bây giờ chúng ta tưởng tượng nha, Dũng xin quý vị nhắm mắt tưởng tượng. Trên 20.000 chiếc mà tổng giá trị trên 80 tỷ, chúng ta nghĩ một chiếc, một xe nó chứ bao nhiêu tỷ lần. Tức là nó overvalue là như vậy. Nó overvalue là như vậy, các quý vị. Thấy bây giờ quý vị mình không hiểu, quý vị không hiểu về cái thị trường chứng khoán thì Dũng đưa cái gì hiểu như này. Tiến Dũng có 10 đôi dép. Một đôi dép 1 đồng là 10 đôi là 10 đồng. Tiến Dũng lên IPO đôi dép 10 đồng, 10 đôi dép 10 đồng. Tự nhiên họ mua cuối cùng nó lên 1.000 đồng. Đôi dép từ 1 đồng, 1 đôi, 10 đôi, 10 đồng mới lên đến 100 đồng. Tức là nó gọi là overvalue là như vậy. Bây giờ bán cổ phiếu hết mua lại, mua lại được đôi dép, còn thiếu một đống tiền, tức là chúng ta sẽ bị mất tiền. Tức là bị mất tiền. Đó là cái tình hình thị trường chứng khoán hiện tại bây giờ. Stock. Sáng hôm nay thì bắt đầu nó có sự xuống rồi. Hồi sáng nó xanh, bây giờ nó xuống rồi. Thì cũng nghĩ là giờ chiều nó xuống nữa. Tại vì cái market ngày hôm nay hay là cái thị trường ngày hôm nay nó is nothing để mà nó có một cái niềm tin để đi lên. Chưa kể vài cái nhà băng sáng hôm nay S&P đã downgrade xuống luôn, giảm cái điểm tín dụng xuống. Thì cũng nghĩ rằng phải là màu đỏ mới mở cửa màu đỏ mới đúng. Nhưng mà bây giờ nó cũng còn Nasdaq còn màu xanh. Dow Jones thì giảm 122 điểm, hiện tại là 34.341 điểm. Nasdaq thì lên 25 điểm, 13.522 điểm. S&P 500 giảm 2 điểm, 4.397 điểm. Dầu thô giảm 27 xu, 8.45 triệu trong thùng dầu thô. Vàng thì giảm 2.50 đồng, 1.920 đồng chẵn cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.79, đang đi lên nha thưa vị. 30 năm là 7.58. Vàng thì mua vào 67.050.000 đồng cho một lượng, bán là 67.670.000 cho một lượng bán tính đầu tiên. SV đã downgrade xuống nhiều nhà băng nhỏ ở Hoa Kỳ, lý do vì nghĩ rằng những nhà băng này cái sự làm ăn của họ sẽ không có tốt đẹp lắm, đã giảm cái doanh thu của họ trong những ngày vừa qua. Lý do vì chúng ta biết Moody đã giảm rồi, SV rồi, Fitch đã giảm rồi, nhiều cái công ty đã giảm cái tín dụng của nhà băng xuống. Điều đó không tốt cho cái nền kinh tế. Mà họ đặt hỏi là ủa tại sao giảm, hay như là Associated Bank, Commerce Recap Bank, K-Bank, vân vân. Đây là những nhà băng nhỏ thôi. Nhưng mà khi mà nói là SV tại sao họ giảm những cái tín dụng của nhà băng xuống, đơn giản như thế này: khi mà chính phủ Hoa Kỳ tăng cái lãi suất lên để kìm hãm được inflation, tức là họ sẽ high interest rate để control inflation, ok, khi mà họ làm như vậy thì dĩ nhiên là những cái cổ phiếu công trái phiếu nó sẽ tăng lên, tại vì tiền lời cao mà. Ê, anh gửi vô T-Note 10 năm, anh gửi vô bond, anh gửi này nọ, thì bây giờ khi mà tiền lời nó tăng lên thì tôi cũng tăng tiền lời lên. Khi tiền lời ở cổ gọi là công trái phiếu chính phủ tăng lên, trong khi đó nhà băng là eo, tại nhà băng tăng lên là chết. Khi nhà băng tăng lên cái tiền lời, dù như là về CD hay là 3 năm, 6 tháng hay là gì đó, whatever, khi mà họ tăng lên trong đó, thì nhớ điều nha, nhà băng khi mà họ lấy tiền quý vị vào đó, thì họ phải đầu tư, họ cho mượn công ty này làm công ty xây dựng này nọ, nhưng bây giờ mọi thứ nó đều rất là tệ, mà họ tăng lãi suất lên thì tiền họ trả. Hy vọng vì hiểu Dũng nói gì, đúng không? Chính phủ sẵn sàng lấy tiền trả tiền lời. Chính phủ trả lời dự được lắm, tại vì tiền thuế dân mà. Tôi mượn anh mua công trái phiếu đi, tôi trả lời anh, ủa, thoải mái. Trong cái nhà băng phải làm ăn có đầu ra mới có tiền để mà trả tiền lời, nhưng mà lên không kịp. Vì lý do đó, người dân đa số rút tiền của nhà băng ra, bỏ vào chính phủ. Bởi vì như vậy nên downgrade xuống. À, thấy cái vấn đề, hy vọng ví dụ giải thích quý vị hiểu được cái vấn đề trong những ngày sắp tới. Thì chúng ta chờ xem, nếu mà tính đúng chính xác luôn là sáng hôm nay cổ phiếu phải xuống lắm quý vị, chứ không có lên được. Rồi, bản tin kế tiếp cũng khá là thú vị. Bà Bộ trưởng Thương mại, chúng ta cũng biết bà này là bà Raimondo. Bà Raimondo này, bà này giống như Ấn Độ thì phải. Bà sẽ chuẩn bị hành trang đi qua Trung Quốc vào ngày 27 tháng 8 tới đây và ở đó 3 ngày. Tí Dũng xin mở ngoặc, nhắn nhủ bà một lời nho nhỏ. Raimondo, don't dùng cái cây nấm. Tí mà nhớ bà Janet Yellen đã qua bên Trung Quốc và Trung Quốc đã xào cái nấm cười cho bà ăn rồi. Cái nấm mà gọi là uống nhai vô. Chúng ta biết là mushroom, cái loại mushroom đó bên Trung Quốc, bên Đông Nam Á nó có rất là nhiều. Họ trồng cái này luôn để mà ăn, như chúng ta cảm thấy nó giống gần như là marijuana, gần như cần sa vậy quý vị. Ăn vô rồi chúng ta thấy nó feel lân lân, dễ chịu, rất là thú vị. Thì bà Janet Yellen kỳ rồi, bà qua Trung Quốc đã làm cho bà ăn cái nấm này rồi. Và bà nói là ồ, cảm thấy dễ chịu. Tiếng Dũng, xin lỗi. Khi mà bà qua đó, Trung Quốc rất là khôn, xào cho bà ăn xong rồi cái bà gật đầu hết luôn cái thú vị. Nên hy vọng rằng và Raimondo này qua bển cũng cẩn thận những gì mà họ cho ăn cho uống, giống như hồi xưa đó, ông vua có cái đôi đũa mà thử cái vị thử coi nó có độc hay không, cũng nên thử. Rồi quay trở lại, lý do tại sao mà dạo gần đây thấy tất cả những cái quan chức của Mỹ cao cấp không đó lại đi qua Trung Quốc, trong cái Trung Quốc chẳng thèm đếm xỉa đến Mỹ chút xíu nào hết, I don't care, đúng không? Hiện tại bây giờ nếu mà nói giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc ai cần hơn ai, hai bên đều cần, nhưng mà để cán cân thì Trung Quốc cần Mỹ hơn. Lý do tại sao? Mỹ nâng lãi suất lên để kiềm chế sự tiêu xài người dân, tức là người dân đang cũng còn có tiền. Trong khi đó Trung Quốc thì nó lại giảm lãi suất xuống để kích thích cái nền kinh tế, coi người dân tiêu xài, tức là người dân không có tiền. Hai cái khác nhau đúng không? Rồi, hiện tại bây giờ nếu mà nói real estate, tức là nói về thị trường, về bất động sản, Trung Quốc underwater, under cả thước lận, tức là nó rất là tệ, ngay cả cái công ty lớn nhất Grand Day đó giống như là đã bị bankruptcy rồi. Rồi tức là những cái thanh thiếu niên thất nghiệp record cao đến nỗi Trung Quốc không dám báo cáo con số luôn. Rồi export tệ luôn, nhập khẩu qua bên Hoa Kỳ coi như là gần như biến dạng. Rồi Hồng Kông stock đã giảm 20% từ đầu năm cho đến nay. Rồi vân vân và vân vân, có nhiều cái rất là tệ. Đồng yuan đã, đồng nhân dân tệ đã giảm gọi là thấp nhất kể trong vòng 16 năm qua, tức là mọi thứ của Trung Quốc là rất là tệ rồi. Vậy thì nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn còn tốt hơn, tức là Trung Quốc vẫn cần Hoa Kỳ. Nhưng tại sao các quan chức Hoa Kỳ lại cứ đua nhau đi qua Trung Quốc? Thì ông nghĩ rằng chắc hiếu kỳ, không biết Trung Quốc làm sao hiếu kỳ qua, phải không? Thật sự là như vậy, cái thưa vị. Hoa Kỳ là họ một quốc gia, dùng cái từ mà chúng ta thường xưa là quốc gia về gọi là tư bản. Cái những cái business họ có tiếng nói rất là mạnh, tại vì những quan chức của Hoa Kỳ cũng cần sự vận động hành lang của những cái business. Và business ở Mỹ, ở bên Trung Quốc, của Mỹ ở bên Trung Quốc rất nhiều, nhiều lắm. Tức là nó tính ra được hiện tại bây giờ chính xác thì mới con số là 8.619 company đang làm ăn ở bên Trung Quốc, công ty Mỹ nha. Và khi mà trường hợp xảy ra, chúng ta biết rằng Trung Quốc, mình có thể nói không quá đáng đó, là quốc gia cộng sản mà họ dùng cái từ mà chúng ta dễ hiểu là tiểu nhân, họ sẽ trả đũa lại nhiều cách lắm, rất là nhiều cách. Bởi vậy quan chức của Hoa Kỳ họ bị áp lực bởi những cái công ty này, 8.619 công ty. Hoa Kỳ mà càng làm mạnh trên Trung Quốc, Trung Quốc chẳng có cần làm gì khác, chỉ đánh lên những cái công ty của Mỹ là bắt đầu những cái người công ty đó, thí dụ như ông chủ tập đoàn của Tesla là Elon Musk, ê, tôi không cho bán Tesla ở Trung Quốc nữa, một cái công ty không biết bao nhiêu tỷ Mỹ Kim nữa. Tức là theo chúng ta thấy một cái đơn giản vậy thôi, thì những quan chức của Mỹ bắt đầu qua bên đó để điều đình, thì chúng ta không biết là sẽ đi về đâu. Nhưng mà chúng ta thấy như là ông Antony, bộ trưởng về quốc phòng, rồi ông ông là bộ trưởng bộ ngoại giao, là ông Antony Blinken, rồi bà Janet Yellen, bộ trưởng tài chính, rồi bà bây giờ hiện tại giờ bà bộ trưởng thương mại nữa, Raymond, đi qua bên Bắc Kinh trong những năm tháng gần đây, thì cũng thấy rằng wow, thì hy vọng rằng những công ty của Mỹ sẽ có gọi là có hy vọng rằng họ sẽ suy nghĩ kỹ hơn để kéo công ty về lại Hoa Kỳ. Nhưng bản tin kế họ không có về Hoa Kỳ nhiều, nhưng mà họ về Mexico. Mexico hiện tại là một cái hub mà nhiều công ty đã bắt đầu dời gót về đó. Mexico tất cả mọi thứ đều tốt, ngoại trừ một cái an ninh, mà cái an ninh là cái quan trọng nhất. Chúng ta biết là bên đó nào là cartel, nào là MS, những cái tổ chức mà gọi là bảo kê hả, rất là kinh dị. Chỉ cái đó mà các công ty Hoa Kỳ đang rất là lo ngại thôi. Ngoài ra mọi thứ thì ok hết. Mới một cái report mới nhất từ Federal Reserve của Bank of Dallas, cái quý vừa rồi đó, thì Hoa Kỳ đã nhập khẩu từ Mexico hàng hóa của Mỹ rồi vân vân đi vào Mỹ là 263 tỷ. Khi con số này nó tăng lên thì con số nhập khẩu từ Trung Quốc nó giảm xuống, tức là hai bên. Và họ cho biết rằng trong vòng 4 tháng thôi là cái quarter đó, cái tam cá nguyệt vừa rồi, 263 tỷ nhập từ bên Mỹ Tây Cơ đi vào Hoa Kỳ. Mà cái điều quan trọng nhất hiện tại bây giờ mà nhiều người cũng thích, mà cũng thấy cũng hay nữa, tức là nếu mà nói về import vào từ Mexico vào Mỹ, nó chiếm đến 15.4% tổng số hàng hóa, 15.4%. Trong khi đó Canada là 15.2%, Canada đứng sau Mexico nha. Trung Quốc thì khoảng 12%, tức là Trung Quốc bắt đầu đi xuống nhiều. Thì tổng số lại thấy 30% là nhập khẩu từ nước ngoài. Cái điều hay ở đây là Mexico nhập đồ vào Mỹ đó là 40% phải là made in USA. Ví dụ như thích quý vị hiểu ha. Ví dụ nhập một cái đôi dép từ Mễ Tây Cơ vào Hoa Kỳ. Tí Dũng chỉ nhập cái đôi dép, cái quai thì nhập làm ở Mỹ, còn cái dép là làm ở Mễ Tây Cơ. Tức là không cần biết, 100% chiếc dép nhìn lên, 40% cái quai, tức là cái quai là phải Made in USA, tức là phải có 40% sản phẩm từ Mỹ trong một sản phẩm nhập từ Mễ Tây Cơ, 6% Mễ Tây Cơ, 40% Mỹ. Còn ở Canada là 75% Canada và 25% là Made in USA. Hiện tại bây giờ, ngay phút này, một cái mặt hàng của Trung Quốc nhập vào Mỹ chỉ có 4% là Made in USA thôi, có thể là cái bao bì thôi, quý vị, còn tất cả phải là Trung Quốc hết. Cái đó cũng là một cái điều mà hiện tại giờ Hoa Kỳ cũng rất là quan ngại. Họ muốn rằng người Mỹ xài đồ Mỹ nhưng mà Trung Quốc chỉ có 4% thì bắt đầu nó sẽ bắt đầu eliminate, tức là sẽ bị loại bỏ ra khỏi cái thị trường trong những ngày sắp tới. Hy vọng là như vậy. Vâng, và đây là bản tin cuối cùng. Xin trở lại phần tin.
Dạ vâng. Chính phủ quan ngại, tức là quan ngại nhưng mà dân cũng ngại, thưa quý vị. Đi vô chợ này nọ, quý vị thấy mà thấy đồ Trung Quốc cái là anh ta ngó trước ngó sau để nhẹ nhàng lại, để tìm một cái gì đó cho nó an toàn hơn. Nhưng mà cái cán cân thương mại giữa Mỹ và Hoa Kỳ trong thời gian sắp tới thì sẽ có rất là nhiều những cái biến đổi theo những cái chính thể của Hoa Kỳ đang tồn tại như thế nào, nhất là trong cái trường hợp mà Mexico đang là một trong những cái đối trọng mà tất cả những cái công ty đang đổ dồn về. Chúng ta hãy chờ xem, chúng ta cũng chưa biết được thực hư cũng như là những cái ngày sắp tới nó sẽ như thế nào, không bạn?
Dạ vâng, đúng là như vậy thằng Tính. Ta biết rằng Tí Dũng cũng đã nói với vị rất là nhiều lần, anh Hoàng Tính cũng biết rằng thật sự ra Đảng Cộng sản Trung Quốc thì nó tệ thôi, nhưng mà dân Trung Quốc thì cũng ok, tức là họ cũng làm ăn đàng hoàng, nhưng mà chỉ có thấy là chính phủ thì nó rất là tệ thôi. Nên chúng ta đừng có qua đường có nắm thì tội người dân của họ. Chính xác ra thì cái Đảng Cộng sản nào cũng vậy, như vậy chúng ta đều mất niềm tin hết. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc bạn Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Xin cảm ơn.